Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Welcome back chị Thủy, nói là long time rồi không có nghe tiếng chị Vũ Thanh Thủy làm chung với lại Thu Nga. Nhưng mà chắc chắn rằng chị Thủy đã áp dụng cái câu là mình phải vui chơi trong cái tuổi mà mình phải vui chơi, chứ không thì là mình không có dịp để vui chơi nữa. Phải không chị
Thủy Nga ơi, không phải là vui chơi, mình phải nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi, vừa vui chơi vừa nghỉ ngơi, đúng rồi. Nhưng mà chị Thủy dù vui chơi cũng không quên nhiệm vụ của chiến sĩ là vẫn có, quý vị cũng nghe tiếng chị Thủy ở trên làn sóng là tường trình về. Thành ra chị vừa vui mà vừa làm việc nữa, nhưng mà bây giờ đó chị quay trở lại trong chương trình này thì chắc chắn là mọi người sẽ vui hơn đấy chị Thủy.
Cảm ơn chị Thu Nga nhiều và cũng xin chào tất cả quý thính giả tại cả hai miền. Cái chương trình đề tài ngày hôm nay là một cái đề tài rất là nhẹ nhàng mà xin quý vị đóng góp vào thật là nhiều để xem có đồng ý với những cái điều mà mọi người nên khuyên không. Chị Thu Nga biết không, ngay cả các bác sĩ, rồi các chuyên gia tâm lý, rồi các nhà giáo dục, rồi các cố vấn gia đình đã cũng khuyên rằng mọi người phải nên chuẩn bị. Tất cả chúng ta và chắc quý thính giả mà đang nghe chương trình này đó thì đa số cũng trong lứa tuổi trung niên đó, cũng phải chuẩn bị để bước vào tuổi già. Thành ra đề tài này là để cho làm sao và để tất cả chúng ta đều có một cái tuổi mà không cứ đâu chị Thu Nga, không cứ tuổi già đâu, ngay cả tuổi trẻ cũng vậy chị Thu Nga. Bây giờ chị Thu Nga nhìn lại mà xem, chúng ta ở lứa tuổi của mình đó, mình nhìn lại con cái mình thấy nó làm việc đầu bù tóc rối ngày đêm đó, thì thành ra mình sẽ nhận ra rằng tất cả những cái điều đó để mà có nghĩa lý gì, bởi vì đến làm sao chỉ có cho đủ sống mà thôi, ở bên cái xứ Mỹ này đâu có ai chết đói đâu. Sống làm sao cho đủ sống để mà còn vẫn vui hưởng cuộc đời. Thành ra cái chuyện vui hưởng cuộc đời không phải chỉ để dành riêng cho người già đâu, mà dành riêng cho tất cả mọi lứa tuổi. Cho nên trong cái tuần lễ mà coi như là chính thức mà chấm dứt mùa hè đó chị Thương Nga, không còn được nghỉ hè, được rung răng rung rẻ mà đi chơi nữa, tất cả những quý vị phải trở lại làm việc, con em trở lại đi làm, thì chúng ta cũng làm sao để có thể áp dụng được để mà sống và vui hưởng cuộc đời ở bất cứ lứa tuổi nào, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Tại vì nói rằng tri túc thì tiện túc, đãi túc, hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Tức là nếu mà chúng ta nói đủ thì chúng ta sẽ có đủ, mà chúng ta đang muốn hưởng nhàn thì chúng ta được hưởng nhàn. Đúng như vậy, không có phải là người già mới là cần hưởng nhàn hay là cần nói rằng đủ để cho mình là sung sướng, mà tuổi trẻ cũng vậy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi sâu hơn vào cái vấn đề này thì cũng khoe với chị Thủy, với khoe với ở quý thính giả rằng là câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư áp dụng cho nhà cái cây mai của Thu Nga rất là đúng, là tại vì mình bận rộn quá, xong rồi cái có một buổi sáng mình đi ra ở ngoài cái chỗ patio thì mình thấy là cây hoa mai của mình cái tự nhiên nó nở ra mấy nụ, nghĩa là trái mùa như vậy nhưng mà đẹp quá. Bởi vậy cho nên là đừng tưởng xuân tàn thì hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, không có sân trước nhưng mà cái patio. Thành ra vì vậy cho nên là cái tuổi nào mình cũng có thể là cảm thấy hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc mà nó ở quanh mình, cái hạnh phúc đó nó bất chợt, không phải mình tìm ở đâu xa hết. mà tự nhiên nhìn cái cành mai cái mình cảm thấy nó lòng nó vui vô cùng đấy chị Thủy.
Đúng rồi chị, nhất là không có tốn tiền mua tí nào cả, người ta cứ bảo đồng tiền mới làm nên hạnh phúc, không có đâu, dĩ nhiên không có tiền thì mình cũng khó mà có thể mà thành thơi mà sống hạnh phúc. Nhưng mà bên Mỹ này đó, chỉ cần đi làm chuyên cần chăm chỉ là cũng đủ để mà đầy đủ, mà có thể sống đủ rồi và vẫn có thể dành thì giờ ra để mà vui hưởng cuộc đời, chị Thương Nga. Với anh thì muốn mượn một cái bài viết mà chúng ta hay thấy mà cứ luân lưu ở trên mạng internet đấy, để nói về tuổi già và tuổi trung niên cũng như vui hưởng cuộc đời đó, thì trích ra một vài cái câu thôi mà có thể hợp với lại giới trẻ hay nước Mỹ này, nhưng mà không biết có hợp với người Việt Nam mình không, cho nên muốn mở ra cái đề tài này để mời cái thính giả cùng gọi vào để hỏi quý vị xem như thế nào. Thí dụ như người ta nói rằng khi mà chúng mình đừng có sợ hãi khi mà thời gian đến, đừng có sợ hãi bước qua tuổi già, sinh lão bệnh tử là cái quy luật của trời đất, không ai có thể thoát ra khỏi được. Thành ra người ta nói đằng nào cũng phải chịu thì làm sao mình chịu cho vui vẻ tối đa, phải không chị Thương Nga?
Dạ, vâng, đúng vậy.
Và
cũng có nhiều người nói là tuổi già đó thì có vẻ là sẽ sung sướng hạnh phúc hơn tuổi trẻ, là tại vì sáng sáng đó, không có nghe cái đồng hồ báo thức nó kêu nữa và muốn làm gì thì làm, cho nên là tùy theo mình thích hay không đấy chị ạ.
Chị Thương Nga ơi, nhưng mà chị Thương Nga với tụi này thì chắc là vẫn phải để đồng hồ báo
vẫn
thức,
phải
giờ phát thanh,
nó
cần phải phát thanh đúng giờ và không có thể
đúng
nào
vậy.
Được. Thành ra nhưng mà khi mà chúng ta yêu cái công việc chúng ta làm đó, thì ngay cả cái công việc nó cũng trở thành như là một cái niềm vui, một
đúng
cái happy vậy.
Vậy,
phải không chị?
Dạ vâng, đúng
vậy. Thành ra cho nên đối với tất cả các bậc phụ huynh Việt Nam đó, là thường thường các hay thích con cái mình làm việc này, làm nghề kia để cho có địa vị trong xã hội, để cho được mọi người kính nể hay là để mà được có nhiều tiền. Nhưng chúng ta quên một điều đó là ở tại bên xứ Mỹ này không có ai mà đói cả, chỉ cứ làm việc là thế nào cũng sẽ có đủ để sống rồi. Thành ra làm sao để cho con em chúng ta được làm những cái điều mà các con mình thích. Ví dụ có rất nhiều đứa trẻ đó chị, cả một cái tương lai sáng lạng, nghề nghiệp và học xong, nhiều khi học xong cả cao học ra, chẳng cái đi làm hay đi mở một cái tiệm, một cái business gì đó, nó làm, mở tiệm bánh, mở tiệm ăn, mở quán cà phê, hay là hoặc là nó làm những cái nghề mà thí dụ như dược sĩ thì không làm, lại thích đi làm trình dược viên thôi, để mà có thể đi đây đi đó giao tế với mọi người. Thì nhiều bậc phụ huynh mình vẫn cứ hay đặt trên cái quan niệm đó. Thì trong cái bài viết này cũng nói đến những cái chuyện tuổi già như vậy đấy chị Thương Nga. Thí dụ như người ta nói rằng cái tiền gửi trong ngân hàng không phải là tiền của mình, nếu mà có dịp cần tiêu thì mình cứ tiêu đi, và mình cứ tiêu chia sẻ với mọi người, không cần phải để cho con cái phải tự kiếm tiền, thì khi đó nó mới biết vui hưởng đồng tiền đó, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng.
Vâng, và đó là một cái điều mà cha mẹ Việt Nam mình lúc nào cũng lo dành dụm để lo cho con cái tiền con cái cưới vợ hay lấy chồng, tiền của hồi môn, tiền cho con cái mua nhà, cái làm cái gì cũng để dồn hết cho con cái, cũng như đã nuôi con cái suốt đời rồi, bên đấy bây giờ lại nuôi cháu full time luôn. Thành ra đó cũng là cái điều mà người ta cũng khuyên rằng đã lo xong cho con rồi, không cần phải lo cho cháu nữa, chỉ nên chơi với cháu chứ không nên thành người giữ trẻ full time. Thì nói cái điều này chắc là sẽ làm cho nhiều bậc ông bà nội ngoại mà đang coi con cháu đấy chị, thì mời quý vị gọi vào để mà phản bác những cái điều đó. Đây là những cái lời khuyên mà chúng tôi đọc thấy ở trên mạng lưới internet, thì sẽ muốn đem ra đây để cùng bàn xem người Việt Nam mình có đồng ý với điều đó không, hay là mình nói rằng không, cha mẹ lo cho con xong rồi phải lo cho cháu, tại vì nước mắt chảy xuống là chị Thương Nga.
Dạ vâng, nói rằng nước mắt chảy xuống, vì vậy cho nên là cũng có. Thật tình ra đó, người Việt Nam của mình á, giống như là chị nói là nước mắt chảy xuống. Vì vậy cho nên là mình thương con rồi mình thương cháu. Ông bà nội, ông bà ngoại đó không có nỡ để thấy rằng những cái đứa cháu nội, cháu ngoại của mình phải đem gửi cho người lạ. Vì vậy cho nên là họ rất là hạnh phúc để mà họ được giữ. Nhưng mà cũng có những người than rằng cũng không có đi đâu được hết, là tại vì họ phải lo giữ cháu. Bây giờ nếu không tin đó, quý vị đi ra ở ngoài đó, gặp mấy cái người mà bây giờ mà sồn sồn vào ở cái tuổi mà tuổi hoàng hôn như vậy đó, thường thường là thấy cụ ông đi, hoặc là ít khi cũng thấy cụ bà đi, không có cụ ông. Rồi hỏi cho, ủa, thế là bác gái đâu? Ồ, bà xã của tôi đó phải lo giữ cháu nội, hoặc là giữ cháu ngoại, hoặc là ông đó phải lo đi đón cháu hay là đưa cháu đi học. Thành ra cũng có cái nhiều cái trường hợp mà nếu mà cha mẹ của mình mà mình nghĩa là để giữ con của mình đó, thì cũng thấy là tội nghiệp cho cha mẹ của mình, trừ trường hợp là họ muốn quá. Nhưng mà ở đây là cũng có cái nhiều cái ý kiến là nói là cái đó là cái tự nguyện của cha mẹ của mình. Nhưng mà cũng có người nói rằng cũng không có nên như vậy, không có phải là giữ cháu không mà còn giữ chó giữ mèo nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà trong cái chương trình này cũng giống như chúng tôi thưa nhiều với quý vị là quý vị, chúng tôi rất là hoan nghênh ý kiến là đóng góp của quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ không đả phá những cái ý kiến mà quý vị không có nghĩa là bằng lòng hoặc là đồng ý, cũng như là chúng ta cũng không có đả phá một gia đình, một cá nhân, một đoàn thể hay là một
hay là ý kiến của người khác.
Dạ vâng, ý kiến của quý vị là ý kiến của quý vị, đúng không chị?
Vâng, chị Thu Nga ơi, thật ra là ý kiến nào thấy cũng đúng hết chị Thu Nga. Có rất
đúng
nhiều
vậy,
cha mẹ
vậy.
Rất là hạnh phúc, sung sướng khi mà coi con, coi cháu. Thì khi đó còn là niềm vui của quý vị thì cứ làm. Nhưng mà con cháu cũng nên để ý một tí. Cái niềm vui của năm nay có thể không phải là niềm vui của năm sau. Tại vì năm sau cha mẹ già hơn rồi, mệt mỏi hơn rồi. Hoặc là cũng nên để cho cha mẹ có cái cơ hội gặp gỡ các bạn bè hay là vui hưởng cuộc đời một tí, suốt cuộc đời đã lo cho con cái rồi. Thì ra đó là những cái điều mà không biết là đa số các bậc phụ huynh Việt Nam, các ông bà nội, ông bà ngoại Việt Nam đó thì hưởng tuổi già như thế nào. Nhưng mà hồi nãy chị Thu Nga nói về cái chuyện mà các ông hay đi họp hành mà không có các bà theo, tại các bà cứ lo giữ cháu đó. Tại vì nhiều khi cứ nghĩ rằng già rồi thì không có cần dành thì giờ cho nhau nữa. Nhưng mà các nhà tâm lý nói điều đó hoàn toàn sai, chị Thu Nga ơi. Càng già thì các cụ cần càng dành thì giờ cho nhau. Đàn ông khi tuổi trẻ thì còn có công ăn việc làm, còn có sự nghiệp để mà phải lo, thành ra có thể một mình bươn trải ngoài xã hội mà không cần người bạn đời bên cạnh. Nhưng mà đến tuổi già rồi còn có mỗi hai người với nhau đó chị Thu Nga nhỉ.
Vâng.
Không có thì sẽ cô đơn lắm. Thành ra cái mặc dù là các ông cũng vẫn hy sinh để cho các bà lo con lo cháu, nhưng mà cũng nên nhớ rằng khi mà người ta buồn bã cô đơn đó thì dễ bệnh tật và dễ nghĩa là dễ sinh ra nhiều vấn đề khác hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, rồi cũng có thấy có nhiều gia đình là ông cụ là ở một mình, rồi bà cụ đó thì lại đi về ở với lại con, với lại cháu để mà giữ con, giữ cháu. Thì cái đó là người ta cũng hay nói rằng nếu mà mình không có ở trong cái hoàn cảnh thì mình không biết. Nhưng mà giống như là chị Thủy nói, nếu mà đã tới cái tuổi già rồi mà lại không có hai người ở với nhau, hữu hỷ với nhau, mà một người ở một mình rồi một người thì lại lo giữ cháu, giống như thứ là mình cực khổ, giống như là thời cái mình còn con trẻ mà mình giữ con thì cũng rất là tội nghiệp. Và chúng ta nếu mà chúng ta nghe cái câu mà cái kiểu mà của thơ của Hồ Xuân Hương đó, chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau, hoặc là mình cũng có câu ca dao là nghĩa là mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau. Nhưng mà cái già này đó, nếu mà chúng ta biết ăn hưởng tuổi già và chúng ta biết rằng sanh lão bệnh tử là một cái chuyện đương nhiên, dĩ nhiên là không ai muốn già hết. Có một ngày chúng ta nhìn vào gương, chúng ta tự nhiên là thấy cái vết nhăn ở đâu mà nó xuất hiện nhiều quá, đó là cái vết chân của thời gian, đó là cái dấu của thời gian mà chúng ta không có thể nào mà xóa bỏ được. Vì vậy cho nên là cái già nó có đẹp của cái già, mà nó có cái vui của cái già, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thường Nga, nhất là hai và vợ chồng mà cùng già với nhau đó thì cũng là một cái điều rất là đẹp, hạnh phúc, để cho thấy rằng đã trải qua bao nhiêu năm cuộc đời sống bên cạnh nhau, và đó là một cái hình ảnh rất là đẹp cho con cháu. Mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi để chia sẻ xem rằng ở trong gia đình quý vị đó, ông bà cha mẹ quý vị hay là chính bản thân quý vị đã sống như thế nào để mà vui hưởng cuộc sống. Mình có thể chăm sóc cho con cháu ngày chiều thứ sáu hay ngày cuối tuần, nói các con có thể bỏ để các cháu ở đây cho coi, để cho vợ chồng trẻ cũng cần có những cái thì giờ riêng tư với nhau. Thành ra đó là những cái lúc mà cha mẹ có thể giúp đỡ rất là nhiều. Chứ chị Thu Nga biết không, thường thường cha mẹ Việt Nam toàn cứ giữ con, giữ cháu full time suốt ngày trong tuần, xong rồi đến cuối tuần thì trả về cha mẹ. Thành ra thì cũng được đi, nhưng mà khi đó cũng tội nghiệp cho những cái cặp vợ chồng trẻ không có thì giờ riêng tư với nhau. Chi bằng hai vợ chồng cùng đi làm, có dư tiền để mà trả cho babysit thì thôi cứ để cho babysit đi, ông bà đổi lại giữ cháu vào cuối tuần thôi, thì giờ nó vừa ngắn hơn, ông bà vẫn có thì giờ trong tuần để mà vui chơi với các bạn, mà đồng thời cuối tuần cũng cho con cái một cái break, một cái sự nghỉ ngơi thoải mái. 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi để xem người Việt Nam mình đã sống cuộc đời cân bằng giữa công việc, gia đình và những cái vui hưởng cuộc đời đó, nó có giống như người Mỹ hay không hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và chúng tôi cũng có thưa với quý vị là không phải là chỉ coi cho những người tuổi già, nhưng mà chúng ta nói chung lại là chúng ta phải biết hưởng nhàn, chúng ta phải biết cái balance, chúng ta phải biết là làm sao cho cái công việc cũng như cái đời sống của chúng ta mà nó có thể là hài hòa với nhau. Tại vì nếu mà cứ làm mà chuyện làm việc mà quanh năm suốt tháng và không có bao giờ mà có cái thời giờ đi chơi, tại vì nó nói đi chơi thì phải đóng cửa tiệm, đi chơi thì không có làm được thêm tiền, như vậy thì nó uổng đi, rồi chúng ta cứ hùng hục làm như vậy, trong khi con cháu, con của chúng ta thì không có được một cái sự gần gũi của cha mẹ, hay là chúng ta cũng không có thời giờ để mà đi chơi với con cái. Sau này khi mà con cái lớn lên rồi và chúng ta đi vào cái tuổi già thì lúc đó chúng ta có muốn có những cái giây phút mà với con cái của chúng ta thì chúng ta cũng không có nữa. Vì vậy cho nên là hôm nay trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ là quý vị đã hưởng nhàn như thế nào, quý vị cảm thấy hạnh phúc khi nào, và quý vị nghĩ rằng cái hạnh phúc đó có dễ kiếm hay không, và chúng ta phải làm sao mà cho công việc cũng như là cái những cái giây phút mà thoải mái của chúng ta mà có thể là cái nọ nó không có làm phiền cái kia hoặc là cản trở cái kia. Thì tại vì trong cái đời người của chúng ta rất là ngắn ngủi, sanh lão bệnh tử, có một ngày chúng ta trẻ rồi bỗng chốc là chúng ta già và chúng ta sẽ chết. Và chúng ta nếu mà chúng ta không có sợ cái già quá, và chúng ta không có sợ cái chết quá, và chúng ta không có sợ cái thiếu thốn quá, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc, phải không chị Thủy?
Và nhất là ở bên cái đất nước này sẽ dễ dàng để mà có một cái cuộc sống đầy đủ nếu mà mình biết sắp xếp. Cũng xin mời tất cả quý thính giả, đúng như chị Thu Nga nói, không phải chỉ dành cho những quý vị lớn tuổi đâu, nhưng mà những quý vị lớn tuổi nên chia sẻ kinh nghiệm này với những người trẻ hơn, để mà khi thấy con em mình quá lo đến sinh kế, quá lo đến sự nghiệp, quá lo đến thương mại, mở thành công được một cái tiệm này lại mở thêm tiệm thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa, thì nên khuyên con cái rằng nên cứ nên vừa đủ, giống như cái câu tiếng Hán mà chị Thu Nga vừa mới đọc hồi nãy đó. Một cái tiệm thành công là sung sướng lắm rồi, hãy để thì giờ lại để mà lo để vui hưởng cuộc đời hả chị Thu Nga, chứ cứ lao theo thành ra sẽ không biết đến bao giờ là ngừng cho đủ. 7136648002, xin mời vị thính giả nãy giờ chờ khá lâu trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, kính chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông, xin được biết tên danh.
Tôi tên Tình.
Dạ vâng, xin chào.
Có một tên rất đặc biệt là Vô Tình.
Dạ.
Tôi khóa 17, chị Thu Nga biết.
Dạ.
Cho nên ngày hôm nay tôi là 75 tuổi rồi. Cho nên cái đề tài hai chị đưa ra rất là hay, rất là thích hợp. Riêng tôi là ông già, 75 tuổi. Thì bây giờ ông già nào và già nào cũng thương con. Mà khi đã thương con rồi, đương nhiên phải thương cháu. Là vì tại sao thấy hai đứa con của mình, nhất là tôi có con gái chẳng hạn, con gái tôi đi làm, rồi thằng rể tôi nó cũng đi làm luôn nữa.
Vâng.
Thì bây giờ mình già, mình về hưu rồi, thì mình ở nhà, mình giữ nhà, giữ cháu. Cái giữ cháu không phải là một cái người giúp việc, không phải như vậy. Mà cái giữ cháu đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng của một ông già, ông nội, ông ngoại săn sóc cho cháu. Và tôi đã từng giữ cháu, bây giờ tôi nói chứ không phải là tôi khoe khoang. Tự nhiên thấy có đứa hai đứa cháu, đứa con trai và đứa con gái, con của đứa con gái của tôi đó. Trời ơi, nghĩa là coi như là quý cái vị nào mà giữ cháu rồi không biết, nó đôi khi nó giỡn, nó ré lên cái là coi như mình cũng điếc tai luôn. Khi mà nó ré, nó cười, nó ré, nó giỡn, nó dãy. Đôi khi mình phải săn sóc cho nó, mình sợ nó té, nó ngã, nó hay leo trèo, cái là coi như mình ngã là mình phải luôn luôn mình phải săn sóc nó. Đôi khi nó ré là mình phải chịu cái ré của nó rồi, mình giỡn với nó rồi, nó khóc, mình dỗ nó, rồi mình ẵm nó. Rồi có một cái đặc biệt là mấy ông già khác, bà già khác có không chứ còn mấy đứa bên đứa bé đó, đôi khi nó ré ra tùm lum ra.
À, dạ,
thì đâu khi ông già là có phải chùi rửa, bưng vô nó, tắm rửa cho nó. Và khi mình tắm, mình rửa cho nó là mình lại cảm thấy cái hạnh phúc. Đây là một cái bổn phận của ông già đây. Ông ngoại nghĩa là cứ nằm yên để ông ngoại rửa cái này, ông ngoại rửa kia. Hay là nằm yên, không thầu đâu, ông ngoại không có rửa để dơ giấy.
Dạ.
Và khi mà tôi, những cái công tác mà giữ cháu, cháu ré, cháu la, cháu hát, cháu đái, cháu dĩa, mình dọn dẹp. Thì tôi có làm thơ, tôi làm bài thơ Đường Luật, tôi tả về tình ông ngoại cháu. Rồi sau đó tôi dịch ra anh văn, tôi gửi cho poetry.com. Tự nhiên cái cơ quan của thơ, nhà thơ quốc tế này á, nó điện thoại cho tôi và nó gửi thơ cho tôi, nó khen tôi cái bài thơ đó, nó khen ngợi cái tình ông nội đối với cháu, và nó khen tôi đã biết cách thương cháu và săn sóc cháu, dọn dẹp rửa ráy cho cháu và chịu cái tiếng la hét dưỡng đùa cho cháu. Đó là tôi xin kể một cái câu chuyện để thông báo với họ cô là cái tình ông ngoại nó thiêng liêng vô cùng. Đây là cái tình của ông nội ông ngoại đối với cháu, chứ không phải là tình là ở đợi hay là coi như thương giúp đỡ con cái, không phải như vậy. Nhưng mà đây là cái tình thiêng liêng của ông ngoại ông nội
rất
cháu,
là hay. Cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Khi mà ông bà nội ngoại đó mà coi con cháu mà có được cái niềm vui như ông Tình kể đó là chị Thu Nga, thì cái đó là cái đó là hạnh phúc. Cái đó không còn là công việc, không còn là gánh nặng, không còn ngay cả không còn là bổn phận nữa, mà là trở thành niềm vui rồi, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Chúng tôi chỉ muốn nói chung chung
là đôi khi đó có lúc như thế này, có lúc như thế khác. Thành ra khi nào ông thấy còn vui thì ông cứ dạy cháu, nhưng mà khi nào ông cảm thấy hơi nặng nhọc rồi thì cũng nên chia sẻ với con cái, hả chị Thu Nga? Tại vì nhiều khi con cái bận rộn không để ý.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là tùy theo, bởi vậy cho nên nói rằng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là chúng ta tự cảm thấy chúng ta vừa lòng với cái đời sống hiện tại của chúng ta. Nhưng mà cái điều mà ông Tình vừa kể đó, chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều bậc ông bà nội hay ông bà ngoại làm như vậy, nghĩa là họ thấy là hạnh phúc ghê lắm khi họ được giữ con cháu, thì nói rằng con là máu, cháu là mủ, vì vậy rất là thương. Nhưng mà chắc chắn rằng có những cái lúc nào đó cũng cảm thấy rằng mình cũng muốn đi ra ngoài với bạn bè, hay là mình có dịp đi chơi xa, thì nếu mà cái đó mà có thể là mình chia sẻ ra với lại con cháu, hoặc là con cháu cũng để ý là ba mình giữ con cho mình cũng quanh năm suốt tháng cũng nhiều rồi, thì nên đem ba đi vacation với mình, hoặc là làm một cái điều gì đó cho ba vui, mà ba một cái tuần lễ nào đó ba không có phải giữ cháu nữa, thì cái điều đó cũng là cái điều tốt, phải không chị Thủy?
Vâng, cũng luôn luôn là có cái, ở đây chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đó, đối với tất cả những bậc con cháu khi mà gửi con cho cha mẹ giữ đó, thì dĩ nhiên đó là niềm rất vui của cha mẹ, nhưng mà cũng nên luôn luôn hỏi han, là theo dõi để mà biết rằng đó, là chảy cho cha mẹ mình được hưởng trọn vẹn cái niềm vui đó. Vâng, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây. Là chúng tôi bị echo quá, xin vui lòng tắt dùm với cái radio.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin được biết cái danh ạ.
Thưa tôi là bà Lộc.
Dạ vâng ạ, xin chào bà
Lộc. Tôi cũng được cái hạnh phúc giữ cháu, hai đứa cháu ngoại của tôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà khi tôi giữ như vậy, tôi cũng phải xin thưa với tất cả quý ông bà nào mà đã có cái hạnh phúc giống như tôi, đã giữ những đứa cháu nội hoặc cháu ngoại, mình phải cho con mình biết những công việc của mình hoặc là những cái thời giờ của mình. Và con tôi nó cũng có những ngày vacation cũng như con rể. Tôi trông cháu đó là full time.
Vâng.
Tôi trông cho tới 10 năm, hai đứa như vậy. Mà tôi còn phải nấu cơm cho con ăn, mà tôi coi đó là cái hạnh phúc của tôi. Thứ nhất nữa là cháu tôi nó được hạnh phúc, nó được sung sướng. Mưa nắng không phải lặn lội đưa đến nhà trẻ. Khi mà tôi giữ con cháu như vậy thì con tôi nó có hỏi là mẹ lấy tiền như thế nào. Thì có nhiều bà cứ tự ái nói rằng là cháu tôi giữ cháu đâu cần phải lấy tiền. Nhưng mà các bà, các ông phải biết rằng là con mình nó đi làm, nó ra tiền. Nếu không có mình giữ, nó phải đem vào nhà trẻ và đê ke. Rồi các ông, các bà không lấy tiền của các con, mà các ông, các bà cứ đi ra ngoài nói như vậy, thì khi con mình nó nghe được, hoặc là con rể, hoặc là con dâu, nó nghe được tự ái nó như thế nào. Điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là mình mất đi cái income của mình, rồi mình không có được vui. Đó, mình đi, mình cứ càm ràm, mình nói, tôi giữ trẻ, giữ cháu, con tôi nó hỏi, tôi bảo, nếu bạn con đem đi nhà trẻ gửi trả như thế nào, con cứ được đưa cho mẹ. Rồi nó nói như vậy thì income của mẹ không đủ, tôi bảo không sao, miễn là mẹ hạnh phúc, mẹ trông cháu và cháu nó được hạnh phúc khi nó ở được trong mái ấm gia đình, nó có tình ông, tình bà, tình cha, tình mẹ. Nhưng mẹ nói là khi tôi trông cháu như vậy, thưa quý ông, quý bà, là không bao giờ tôi bị mất đi những cái ngày vacation của tôi với chồng tôi. Là bởi vì hàng năm con tôi nó có cái vacation, khi mấy đứa trẻ nó đi học, nó đưa con nó đi vacation, thì tôi lợi dụng cái khoảng thời gian chúng nó đi với bố mẹ, hai vợ chồng tôi đi về trên sân, đi thăm gia đình, đi đây đi đâu. Hoặc là tôi ở trong tôi đợi một người công giáo, tôi có những cái buổi sinh hoạt tôn giáo của tôi. Có những ngày tôi phải đi một năm, tôi đi một, hai lần. Tôi đi có khi hai, ba hôm, tôi sẽ nói với con tôi trước là cái khoảng đó, thời gian đó, bố hoặc mẹ đi, tự chúng con sắp xếp lấy. Thì con của chúng tôi nó có vacation 2-3 ngày, vợ nghỉ 2-3 ngày. Nếu nó hết vacation thì tôi sẽ nói với nó là nhờ bà nội đi đón hộ con đi học về giữ 1-2 tiếng, rồi tụi con đi làm về sớm, tụi con đón con. Cho nên nếu mình biết sắp xếp thời giờ thì mình không làm phiền ai, và mình vẫn happy khi mình nhận những công việc mình làm, mình giúp cháu. Chứ nếu bây giờ nó đem ra nhà trẻ, nó gửi con cái nó hay đau, nó gọi bố, gọi mẹ, trường học nó sẽ gọi, lại phải về đón.
Đúng,
mà con cái nó không vui, mà nó cũng giờ cho nó mà tiền bạc nhà trường, khi mà đây che gửi như vậy nó sẽ lấy phun cho nó không có trả
lại. Nhưng mà vào là quay chị là quay, nhưng mà khi mà giữ cháu như vậy, nó đồng thời cũng chơi với cháu, cũng dạy cháu, cũng nếu chứ đâu có phải chỉ là giữ như một người
thường. Tôi đi học cái chương trình giữ cháu, cho nên tôi biết một phần nào, vừa giữ không phải là mình trông con để rồi mình trông cháu để rồi cứ suốt ngày dán mắt nó vào cái tivi, hoặc là cho nó mà bát đồ ăn, nó cứ ngồi đó nó ăn xong nó chơi nó hét thì mình lại quát tháo la nạt nó. Không bao giờ, tôi chưa bao giờ đánh cháu tôi một cái roi trên người, nhưng mà tôi chỉ cần nhìn cặp mắt tôi và cái tay tôi chỉ nó phạm, nó làm một cái lỗi gì tôi vẽ một cái vòng tròn, tôi cho nó đứng ở trong đó, nó đánh em nó thì tôi sẽ nói rằng nếu mà con đánh em đau, bà ngoại sẽ đánh lại tay con cho con đau giống em, con mới siêu được như vậy. Cho nên tôi đi học cái khóa giữ trẻ rất là hay. Đấy. Tôi về tôi thực tập và tôi có một cái chương trình, có biểu giờ nào ăn, giờ nào chơi, giờ nào làm cái gì. Cho nên tôi cảm thấy nó không có một cái gì mà vướng mắt tôi mà mệt mỏi, mà cháu nó buồn. Bây giờ cháu đã 12 tuổi mà mỗi khi mà bảo mẹ bảo đi sang bà ngoại là rất là mừng. Rất là mừng
rồi,
để đi sang bà.
Có cái tình thân với bà phải không?
Bố mẹ nó có những cái ngày anniversary của tụi nó. Bố mẹ nó chỉ hoặc là thằng rẻ nó nhờ tôi trông coi đêm. Làm chúng nó mừng lắm, cứ hai đứa hai bên. Mỗi nó ngủ chung một phòng, một giường với bà là hai đứa hai bên. Mà tôi cảm thấy nó không có cái gì vất vả, bận rộn hết á. Mình phải sắp xếp thời gian và mình dạy huấn luyện nó. Giờ khoảng 18 đến 20 tháng là tôi đã bỏ cả cho cháu rồi. Cả hai đứa, và tôi còn coi trên hai đứa trẻ con của một người bạn của nó nữa. Tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Cơm nước tôi nấu cho vợ chồng nó, đón con về có cơm ăn nữa. Tôi rất là nhẹ, không có gì ăn thua mình. Mình phải nói với con mình là khoảng thời gian đó mình đi vợ chồng đã sắp xếp. Bởi vì hai vợ chồng mỗi đứa 2-3 tuần vacation thì tại sao mình lại cứ phải ôm đồm hết, tự mình ôm đồm rồi mình ca thán.
Vâng.
Con nó nghe được nó cũng buồn, rể nó cũng buồn, mặc dâu nó cũng buồn.
Vâng, rất là cảm ơn. Vâng, cảm ơn bà Lạc rất là nhiều.
Nếu mà giữ trẻ đó là cái hạnh phúc, cái niềm vui của những người già khi mình có con mà mình lại có bên đứa cháu. Có nhiều người người ta muốn mà ta không được như mình.
Đúng rồi.
Người ta không được như mình mà dạ mình vâng. có mà mình không biết trân quý cái có của mình.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của mình. Cảm ơn ý kiến của bà Lộc rất là nhiều. Vâng,
bây giờ tôi không trông nữa nhưng mà tôi thích lắm.
Vâng ạ.
Tôi vẫn gọi chúng nó về ăn cơm.
Vâng, đó là cả một cái niềm hãnh diện. Vâng
rồi.
Nhưng mà không biết nếu mà bây giờ bà Lộc lại có thêm, thí dụ có nhiều con đó, rồi lại có thêm một đàn 7-8 đứa cháu, rồi cứ hết đứa cháu này lớn lên lại một lần đứa cháu khác, thì không biết là giờ nó sẽ như thế nào. Và
tôi rất mong có những cái điều đó là bởi vì bây giờ mình già, mình 66 tuổi đầu, mình còn làm được.
Đấy.
Tại sao mình không làm, mà mình cảm thấy nếu mình không có việc làm, mình ngồi không, mình cảm thấy là mình
đúng nó có nhiều vấn đề hơn.
Mình cảm thấy nó con người mình thừa thải.
Dạ vâng. Dạ.
Ra có những cái chuyện nó không hay.
Dạ vâng, cam
nhưng mà tôi chỉ chăm sóc những đứa cháu con thôi, bởi vì tôi đưa nó vào khuôn khổ nề nếp.
Đúng. Thay cho bố mẹ nó.
Ngoài đó, rồi nhiều khi nó về nó trình bày với bố mẹ không có đúng.
Đúng.
Rồi bố mẹ nó lại nói tại sao mình khó với con người ta, mình nuôi con người ta, mình ăn tiền mà như vậy. Nhưng mà thật sự mình phải nói rằng là thương coi cho roi cho vọt, tôi không bao giờ tôi cho roi.
Dạ, ân nhân và dạy dỗ. Vâng. Dạ vâng.
Cặp mắt tôi và mở cái tay tôi chỉ đứng đâu là phải đứng đó thôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà Lộc rất là nhiều. Chị Thương Hà nghe ông Tình nghe bà Lộc quá say mê, chúng ta nhìn thấy rõ, nghe được thấy cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái hãnh diện, cái niềm rất là để mà coi con coi cháu như vậy thì chắc cũng động lực cho các không biết cho bà ngoại bà nội Thu Nga sẽ bắt đầu chuyện coi cháu không.
Nhưng mà bà Lộc nói đúng đó, là tại vì có nhiều người đó muốn như vậy mà cũng không được, tại vì có những đôi trẻ mà thấy rằng họ không muốn cho cha mẹ của họ giữ con giữ cháu, có thể là vì không muốn cha mẹ cực nhọc, cũng có thể là họ muốn rằng con cái của họ được có một người giữ trẻ mà gọi là theo đúng ý của họ. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng qua cái tâm sự của ông Tình cũng như bà Lộc, chúng ta thấy là một cái sự mà hy sinh vô bờ bến của cha mẹ Việt Nam. Và cái điều đó mà làm cho họ vui, còn hơn là có những người già mà cũng đã nghe có nhiều người tâm sự rằng không có biết có một cái chuyện gì để làm hết. Họ so boring, họ so gọi là chán nản, cứ tối ngày mà họ coi nghĩa là phim hết phim Đại Hàn rồi tới phim Đài Loan, hay là họ coi họ nghĩa là họ theo dõi ở trên cái TV tối ngày rồi uể oải ra. Thành ra nếu mà người già nếu mà không có một tìm một cái nguồn vui. Nhưng mà ở Mỹ này, chị Thủy cũng như là quý tín giả thấy rằng những người già ở Mỹ đó họ có nhiều cái club, họ có nhiều cái chương trình mà dành riêng cho người già. Bây giờ đó, người Việt Nam, cộng đồng của Việt Nam cũng vậy nữa, có những cái trung tâm sinh hoạt cho người già. Nếu mà chúng ta không có con cái để giữ, hoặc là cái hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy rằng cô đơn, thì chúng ta cũng có thể tới những cái trung tâm sinh hoạt của người cao niên để mà chúng ta có thể có bạn. Tại vì một trong những cái niềm, cái nỗi buồn của người già đó là thiếu bạn. Tại vì thiếu bạn đó, người ta sẽ không có một người để mà tâm sự, có một người mà để an ủi, có một người mà chia sẻ kinh nghiệm. Cho nên cái chuyện mà bạn, có bạn ở trong tuổi già này cũng cần thiết, giống như là người trẻ mà cần có bạn vậy chị Thủy.
Chị Thu Nga biết không, các ông bà nội ngoại mà giữ cháu đó chị Thu Nga, không có cần đến các bạn đâu, là tại vì ngoài cái chuyện mà bận rộn về thể lực thì giờ với con cháu rồi, còn có những cái chuyện trò vui với con cháu, nhiều khi tâm sự
có
con cháu,
mà không
những
có
cái
được
tâm sự
nhỏ
nhỏ rất là dễ thương. Vâng, thành ra vì vậy chúng ta cũng không lạ khi mà thấy các ông bà một khi đã nếm cái mùi giữ cháu thì rất là say mê. Chị Thu Nga biết nhiều khi còn phải dụ ra, nghĩ xem các cháu mình nó thích cái gì, xong rồi mình phải có sẵn những cái đó, xong để mình dụ, để cho bố mẹ nó chịu cho
người.
Một tuần, hai tuần, ba tuần mùa hè, phải nhận là rất là cực chị Thu Nga, tại không có quen giữ cháu hàng ngày. Khi mà phải coi trẻ con suốt ngày như vậy, nhưng mà đồng thời cái niềm vui đó, đó là... Nói ra cái điều này để mà thấy rằng khi mà có được cái niềm vui rồi thì bất cứ cái cực nhọc gì cũng chịu được hết. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin mời ông.
Dạ, kính chào hai chị.
Dạ,
xin mời chị. Tôi tên là Tư Trần, thưa hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông Tư Trần.
Tôi nghe chương trình này rất hay, cũng như nãy giờ có hai chị gọi trước, rất là đúng, rất là chí lý đối với những người lớn tuổi.
Vâng.
Thì tôi thấy thích hợp trong này tôi mới gọi vào để tham gia chương trình này, kể chút xíu chuyện về ông nội mà giữ cháu.
Dạ.
Tôi năm nay cũng mới có 62 tuổi rưỡi thôi.
Vâng.
Thì tôi có hai đứa con trai lớn với một đứa con gái, có gia đình hết rồi, nhưng mà có 4 cháu nội chưa có cháu ngoại.
Vâng.
Đứa gái, cháu ngoại gái lớn là 8 tuổi, đứa kế là đứa lớn là tiếp, tức là đứa lớn là Crystal, 8 tuổi.
Yeah.
Đứa em kế của nó là Tiffany, 5 tuổi.
Và nhưng mà vậy nhiệm vụ của ông nội làm gì thưa ông?
Thì đó là đứa con trai lớn, cháu nội con trai lớn, đứa con trai kế là một thằng con trai nữa là Duy Đành mới 3 tuổi rưỡi, và đứa cháu nội gái em của thằng Duy Đành là Sydney mới có 6 tháng.
Yeah.
Thì tôi cháu nội. Thì tôi giữ cháu nội đây, đứa lớn sức rồi, nó được một gia đình Mỹ coi sóc rồi, nhận làm cháu nuôi từ lúc nó lọt lòng ra.
Ừ.
Còn cái đứa em kế là Tiffany thì bây giờ nó 5 tuổi, cha mẹ nó về ở với tôi, thì tôi đang giữ đứa đó, đứa nó là Tiffany đó. Thì tôi xin kể qua thế này cũng giống như ông Tình nói, không phải là đưa cháu mình lên hay là hô hào cháu mình thế nào, nhưng tôi thấy cái điều rất là hay, rất là thú vị, rất là sung sướng, hạnh phúc. Thì để tôi kể sơ về đứa cháu của tôi là Tiffany. Tất nhiên mỗi lần nó đi đâu với mẹ nó, từng hay gì đó, thì nó bắt buộc phải vô, tôi đang ở trong phòng đó thôi. Nó chạy vô lúc bên phe thương nội con trời, ở nhà nội bảo trọng nha.
Dễ thương
quá,
dễ
xíu là nó nhớ. Tôi cũng nói được, ông ở bảo trọng con, nhưng mà con đi chơi cẩn thận nha, vui vẻ rồi.
Chắc ông bà với cháu cũng coi phim tàu, thành ra nó mới nói cái ngôn ngữ đó là phải không ông Tư?
Dạ không, tôi không có coi phim tàu.
Dạ, dạ.
Tôi về phim hình sự mà.
Dạ vâng.
Rồi kế đến nữa là khi cháu nó ở nhà tôi làm ra, hay là như sao đó, lâu lâu mở cửa, mà lần đầu tiên nó làm tôi rất là sững sờ và rất là kinh ngạc. Nó mở cửa ra, tôi gặp nó, hỏi cái gì đó con. Nói ông nội làm việc cẩn thận, ông nội coi chừng đứt tay nha, dập tay nha. Đó. Tôi mới nói, con nói này nó nói hay quá, tôi tự nhiên nó suy nghĩ là được cái điều đó. Tôi cũng đáp lại nó rằng, được rồi, cảm ơn con, ông nội cẩn thận. Đóng cửa lại liền vô trong đi, ở trong nó mát chút xíu thì nóng lắm, chứ coi chừng mũi nó vô. Rồi đóng cửa lại. Thì khoảng chừng hơn nửa tiếng nữa là nó mở cửa nữa. Tôi hỏi cái gì nữa con, ông nội khát nước chưa? Ông nội uống nước đi, ông nội khát nước rồi đó. Nó hay quá, tôi mới nói thôi vô lấy chai nước rồi ra cho ông nội uống. Dạ. Thì nó chạy vô lấy chai nước ra, nó đưa tôi uống. Đó là hai điều.
Dạ, cảm ơn ông Tư nhiều cho những câu chuyện.
Còn cái vấn đề ăn, đó là một trong những lúc mà tôi làm việc ở ngoài thôi. Còn trong những lúc ăn cơm, thì tôi lo cơm ăn, tôi ăn, hai ông cháu ăn chung. Tôi lấy trái xoài, tôi gọt một miếng, tôi cố ý tôi gọt một miếng sát cái hộp cho lớn, tôi dày cơm. Một miếng tôi gọt rất mỏng. Tôi mới để cái hộp ở giữa, hai cái miếng hai bên. Tôi xây cái miếng lớn qua cho nó, là gọi là ăn thì dơ, ăn sáng thì ăn ngọt.
Yeah.
Tôi mới đưa cái miếng lớn đó, là con ăn miếng lớn đi. Con còn nhỏ, con ăn miếng lớn, làm cho nó mau lớn, làm con đi học. Nó nói, đúng rồi ông nội, con nhỏ con ăn miếng lớn. Nhưng mà ông nội già rồi, ông nội ăn nhiều làm có sức khỏe. Nội thấy không? Nó mới xây cái dĩa đó qua, nó bóc cái miếng lớn, nó đưa tặng tay tôi. Yeah.
Thưa ông,
tôi nói ăn đi con nhỏ ăn thôi. Không, ông nội ăn có sức khỏe.
Thưa
nó
ông,
mà để cái miếng xoài lớn ở trên tay tôi ăn, nó bốc liền cái miếng nhỏ, nó bỏ miệng
dễ
ăn.
Dễ thương quá. Nhưng thế nhưng mà cháu quá dễ thương như vậy. Bây giờ xin hỏi ông cái điều này. Tại vì khi mà nói cháu quá dễ thương như vậy, ông có nghĩ rằng do những điều ông dạy dỗ hay làm sao để cho cháu được như vậy không? Tại vì nếu mình khi mà dễ thương để cho các ông bà khác bắt chiếc đó ông. Chứ còn nhiều khi cháu mình không được như vậy. Cái nghe ông kể nhiều như vậy, tự nhiên rồi các ông bà cụ khác sẽ thấy tủi thân. Ông có nghĩ rằng do nhờ cha mẹ dạy dỗ hay là nhờ ông chỉ dạy gì cháu mà cháu nó hành xử một cách mà quá dễ thương như vậy không ông?
Dạ thưa chị hỏi tôi câu đó, tôi rất chân thành cảm ơn chị, rất đúng. Thì tôi cũng xin dài dòng lắm, nhưng mà tôi cũng phải nói để trả lời đúng câu hỏi của chị là con Tiffany này, nó mẹ nó sinh ở Việt Nam rồi đẻ là Việt Nam, mẹ nó sang đây thì để bên đó cho ngoại nuôi được 3 tuổi rưỡi. Tôi mới về bển, ông nội, ông bà nội về bên Việt Nam trước. Đứa nó qua đặng ở đây 1 năm mấy, đặng nó kịp lúc đi học, nó mới vừa vào học rồi. Thành ra tôi nghĩ cái vấn đề mà nói chuyện và khôn nó cũng dẫn cho ảnh hưởng của bà ngoại nó. Bà ngoại rất là hay. Và một phần thì qua đây, nó đối đáp tôi thì tôi cũng nhờ nó. Nhưng mà tôi thật tình tôi có dạy nó thêm. Mà như là bố nó, ba nó có dạy nó rất là lễ phép. Đi đâu là phải khoanh tay thưa.
Và đồng thời, cảm ơn ông nhiều ạ.
Mà tôi đồng thời tôi cũng dạy nó cái vấn đề đi đâu tôi dẫn nó đi hết trơn.
Dạ,
đi bệnh viện đi.
Dạ, cảm ơn ông Tư rất là nhiều.
Thì tôi là tôi dạy nó trước tiên, con gọi nó bà má. Thì con phải quanh tay.
Dạ, cảm ơn ông
Tư. Rồi chi tiết thì chúng ta sẽ không có giờ. Cảm ơn ông nhiều ạ.
Vâng, dạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Tư rất là nhiều. Cô cháu của ông thật là tuyệt vời. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chân thành xin quý vị cũng tóm gọn lại, tại vì còn rất nhiều thính giả trên đường dây cũng muốn đóng góp đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Vâng, xin mời. Không có biết là tới phiên của mình đó.
Vâng, thành ra chắc là tại vì quý vị gọi xong rồi quý vị để chờ lâu, cho nên khi mà gọi vào những chương trình, những đề tài này vẫn biết là các ông bà nội ngoại đó rất là thương yêu, hãnh diện vì cháu mình. Thành ra người ta bảo không có, thì khi mà cha mẹ hay là ông bà mà khoe con, khoe cháu đó chị, thì rất là say mê. Nhưng mà cũng xin quý vị cũng tóm gọn dùm, tại vì có những vị khác đang chờ trên đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
À dạ, thưa cô, thì tôi chưa có cháu, nhưng mà hồi con tôi còn bé có giống như ông cụ hồi nãy đó.
Vâng.
Thực ra đó thì ông bà mình nói câu là nó khôn thì nó khôn từ hồi bé, tức là coi như dậy vợ thì tuổi bơ vơ, mà con biết thế thì 3 tuổi nó khôn là đã khôn rồi.
Vâng.
Thành ra đó cái trường hợp mà muốn một đứa mà nó ngoan á, hay là nó đã sẵn khôn nhiều, nhưng mà mình phải dạy dỗ thêm nữa, còn không thì nhiều khi nó chứ hồi xưa con tôi cũng vậy, mỗi lần mà tôi ra tôi làm cái gì á, tôi đóng đinh nghe cái gì đó thì là nó bảo coi chừng đóng vào tay, mà cứ mỗi lần nó nhắc là tôi đóng vào tay biết tôi phải đuổi nó đi. Thành thế ra có nhiều đứa nó bé trời thiên phú cho nó như vậy, nhưng mà mình muốn con mình lên người thì mình phải dạy dỗ thêm. Thì ở bên Mỹ này cái sự khôn ngoan của những đứa trẻ đó thì mình không cần thiết, mà mình cần nhất là vấn đề đạo đức và vấn đề tôn giáo. Đó là điều mà tôi khuyên nhủ tất cả những người có con và có cháu,
nhất là các ông bà, là cái điều đó là vâng rất là cần thiết.
Vậy Việt Nam mình nói rằng là thiên học lễ hậu học văn, và bây giờ con tôi nó lớn rồi, nó thành ông thành bà hết rồi, thì tôi cũng hơi thấm thía cái chuyện đạo đức, tại vì cái đất Mỹ này cái vấn đề đạo đức nó không có.
Đúng, vâng, đúng. Nhất là đối với lại cái văn hóa của Việt Nam mình. Xin cảm ơn ông rất là nhiều khi mà ông nói đến cái câu của chị Thu Nga. Dạy con từ thuở còn thơ. Tất cả những cái sự khôn ngoan, thấy các bạn, con bé bé này khôn quá, thông minh quá. Thật ra, cái quan trọng đầu tiên là nó tiêm nhiễm từ cái sự dạy dỗ của cha mẹ, của ông bà. Mà đôi khi cha mẹ bận rộn không làm được, thì ông bà khi mà coi cháu đó, thì cái đó có lẽ cái đó mới là cái bổn phận chính, cái trách nhiệm thiêng liêng của ông bà. Còn quan trọng hơn cái chuyện mà lo miếng ăn miếng ngủ cho nó nữa, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, rồi cũng có nhiều người mà giữ cháu. Có những người mà thương cháu thì họ biết rằng cái cách thức mà sắp xếp thời khóa biểu làm sao để cho cháu có thể là cho ăn uống rồi học hỏi. Nhưng mà cũng có nhiều người giữ cháu xong rồi chỉ bật lên cái TV lên thì để cho cháu học được cái gì ở trong đó, TV thì học. Thì chúng ta cũng đã nghe cái chuyện này, tuy rằng nó cũng có xảy ra nhưng không có nhiều, nhưng mà chúng ta cũng cần chú ý. Đó là có những cái em bé mà nó nói cái kiểu mà ngôn ngữ toàn là phim tàu không đó chị. Xong rồi mới nói, mới khoe là nói rằng cháu tôi học được cái tiếng Việt này đó, cái tiếng này là nhờ coi phim tàu. Thì mình thấy cũng có nhiều cái trường hợp nó cũng vui vui như vậy.
Chứ bảo trọng là chắc chắn là phải có phim tàu rồi. Không có phim tàu không thể nào mà trẻ con nói được cái chữ đó. Nhưng mà đó cũng là một cái vui, nếu mà trẻ con mà nó líu lo như vậy thì quả tình cái đó cũng là cái niềm mà an ủi rất lớn cho
rồi.
Ông bà. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý.
Dạ vâng, xin chào chị Nhàn phải không ạ?
Dạ thưa chị khỏe.
Vâng, mời chị.
Dạ em cảm ơn chị chia sẻ cái điều này. Em cũng học thêm cái điều mà quý chị nói lên cái khả năng và cái kinh nghiệm của quý chị. Nhưng em thì chưa có cháu ngoại, nhưng mà em thấy quý cụ nuôi cháu đó, em cũng có nhiều cái sự khích lệ. Nhưng mà cái nhìn riêng của em á thưa chị, em thấy nếu mà nuôi cháu á thì mình thương cháu nó vô điều kiện hơn là con. Em nghĩ nuôi cháu nó dễ hơn nuôi con.
Đúng như vậy, tại con mình còn phải dạy dỗ. Không nghĩa là con thì mình phải bắt vào kỷ luật, còn cháu thì mình chỉ dạy dỗ thôi. Còn cái chuyện là kia là kỷ luật là để cho cha mẹ nó vào góp vào, phải không chị?
Dạ, nhưng mà em đồng ý với bác hồi nãy đó. Bác nói là dạy nó. Mà mình nghe những cái phim tàu hay những cái gì của thế gian ở đây á, cũng làm cho nó hấp thụ cái khôn ngoan đó, nó không có tốt. Nhưng mà mình phải cầu nguyện và mình dẫn nó đi trong tôn giáo và lời của Chúa đó chị.
Vâng.
Nếu mà em dạy cháu của em á, thì em phải dạy nó trong cái cung đường lời của Chúa.
Đúng,
vì
vâng.
Tất cả mọi sự trên thế gian này nó khôn ngoan, nó qua đi, nhưng nó không tồn tại. Nhưng mà cái lời của Chúa đó dầm thấm trong lòng của nó.
Vâng.
Tồn tại từ cái đạo đức trong tấm lòng, trong tâm linh và thể xác
vâng,
của nó.
Vâng, cái vấn đề đạo đức và tâm linh là cái vấn đề mà đúng là ông bà nội ngoại là phải, là có lẽ là còn hơn cha mẹ nữa, bởi vì có thì giờ hơn để mà uốn nắn con cái. Không biết chị Thu Nga có đồng ý như vậy không? Hồi nãy vị thính giả hồi nãy cũng có nói đến cái chuyện mà dạy dỗ con cái là về cái phần mà đạo đức á, để mà học làm người, tiên học lễ, hậu học nhân, mà trong cái lễ đó đó thì cái vấn đề tâm linh tùy theo tôn giáo của mỗi người cũng rất là quan trọng, chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy rồi. Là tại vì khi mà các con trẻ mà yêu ông bà nội hay ông bà ngoại thì đó là một cái dịp mà để cho mình có thể là hướng dẫn cái cháu của mình, nó có thể là ăn nói cho nó đúng, hay là lễ phép, hay là nhân đạo. Thì tuổi trẻ đó, con nít đó, nó hấp thụ nhanh lắm. Những cái gì mà xảy ra chung quanh nó thì nó sẽ hấp thụ, cũng giống như là bà mẹ của Mạnh Tử vậy, phải không chị Thủy? Tức là ở chỗ nào thì nó sẽ hấp thụ cái khung cảnh chung quanh, những cái lời nói của những người chung quanh, và những cái ý tưởng hay là tất cả những cái hành động, cái lời nói gì. Bởi vậy cho nên là chắc chắn là nếu mà nó coi phim tàu thì nó sẽ nói mình không có nói là phim tàu tốt hay xấu, mình chỉ nói rằng nó hấp thụ nhanh lắm. Hay là nếu mà mình cho nó coi những cái phim cao bồi, thì nó sẽ pick up những cái chữ của cao bồi chẳng hạn. Đó là ví dụ như vậy. Thành đây là một cái dịp mà để cho ông bà có thể là dạy cho cháu của mình những cái điều hay lẽ phải để cháu của mình nói theo.
Như hồi nãy chị Nhàn nói đến vấn đề mà dạy con cái về chuyện Chúa hay là những người theo đạo Phật thì dạy con cái biết về những cái lời lẽ của Phật dạy đó là những cái điều rất là quan trọng. Tại vì
đúng
trẻ
vậy.
Con nó như tờ giấy trắng, thành ra bất cứ điều gì mà nói và là trẻ con nó sẽ theo, nó sẽ áp dụng. Mà nhưng mà hồi nãy khi mà chị Nhàn nói đến cái chuyện mà bảo nuôi cháu dễ nuôi con á, rất là đúng. Chị Thu Nga, biết chị Thu Nga có thấy vậy không? Dũng,
dạ đúng rồi, rằng, tại vì mình cứ cưng nó rồi xong rồi mình chơi với nó một thời gian nào đó rồi đem trả về cho cha mẹ của nó, thì có nhiều khi cha mẹ nói là con hư thì tại mẹ, mà cháu hư thì
cháu
tại bà.
Không, mình cưng nó thì mình cưng luôn thôi, nhưng mà mình vẫn dạy nữa chứ, đây có phải mình chỉ cưng không? Đâu có chiều để mà cho cháu hư. Cái cách chiều ngày
xưa. Cái đó
xưa
là chỉ nói là cái cách mà mắng yêu thôi. Dạ.
Vâng. Đó, thành ra mới thì cái câu mà chị Thu Nga vừa nói thì mới cuối tuần vừa rồi đó, tại long weekend thì tụi cháu nó về thì chính cũng nghe bố mẹ nó cũng nói như vậy, mà trời ơi cái chiều cháu mà đúng rồi, cái những cái công việc mà chiều thương yêu chăm bày tỏ cái tình thương yêu với cháu của ông bà là chuyện của ông bà, còn cái job của cha mẹ là cái job để mà uốn nắn con, cho con đừng có hư về những cái chiều đó. Tại vì thật sự ra nếu mà ông bà mà được coi cháu hàng ngày đó chị,
dạ,
thì sẽ rất là dễ uốn nắn. Nhưng mà còn ông bà mà
đúng rồi, lâu lâu mới gặp
cháu
lần,
đó
dạ, vâng, dạ, vâng,
thì
đúng
đó,
vậy
thì làm sao để cho nó thương yêu, thì khi đó những cái lời mà mình nhắn nhủ, mình dặn dò hay mình dạy dỗ thì nó mới thấm được. Chứ còn mà nếu không thì làm sao mà được trẻ con, thì nó rất là mau. Thì cái đánh giả khi mà đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay đó, chúng tôi cũng nói đến cái chuyện vui hưởng cuộc đời bất cứ cách nào mà quý vị thích. Nếu quý vị là cái người mà thích coi coi cháu chiếc thì cái đó là cái niềm vui lớn của quý vị. Bất cứ là cái niềm vui gì cũng là một cái niềm vui đáng kể. Hay là những người thích coi phim, hay những người thích đọc sách trong lúc tuổi già, hay thích làm vườn, tất cả những cái điều đó đều quý. Làm sao để giữ cho mình bận rộn, và không phải chị Thu Nga. Và khi mà tuy nhiên khi mà nói đến chuyện mà coi cháu đó, thì chỉ muốn nhắc nhở một điều đó là vừa coi và vừa chơi với cháu, dạy dỗ cháu nữa, chứ không phải chỉ là coi như là một cái người babysit và như chị Thu Nga nói cứ bật cái tivi lên xong rồi để cháu ngồi trước tivi suốt ngày.
Dạ đúng như vậy. Bởi vậy cho nên là chúng ta an hưởng trong một cái giai đoạn nào trong cái tuổi của chúng ta cũng đều quan trọng hết. Vì vậy cho nên là có những cái câu dịch bởi một cái bài thơ của Mỹ là trước cái tuổi trung niên thì đừng sợ hãi, sau cái trung tuần chẳng hối tiếc chi, là cứ vui hưởng trọn cuộc sống đi, rồi đừng chờ đợi đến khi lệ khệ chân không lê nổi để than phiền. Hãy đi thăm khắp chốn mọi miền khi bạn thấy mình còn tráng kiện. Tức là bây giờ đó mình đừng có quên là mình cũng cần phải an hưởng nhất là trong cái tuổi già của mình. Mình đã qua một cái cuộc đời mà thanh xuân, mình cũng đã làm việc rồi, mình cũng đã nuôi con, dạy dỗ con cho ăn học nên người và thành gia thất và có một cái sự nghiệp với đời rồi, thì đây là cái lúc mà chúng ta an hưởng cái tuổi của chúng ta, để một khi mà chúng ta không có còn tại thế nữa thì chúng ta không có gì hối tiếc hết. Vì cái cuộc đời thì người ta ví rằng cái câu cách ngôn của ngoại quốc là ví như là một nén bạc. Chúng ta có thể là tiêu xài cái nén bạc đó bất cứ trong cái điều gì mà chúng ta muốn. Tuy nhiên hãy nhớ một điều là chúng ta chỉ có thể tiêu có một lần thôi. Khi mà chúng ta hối tiếc thì chúng ta không có còn cái nén bạc đó nữa mà tiêu nữa đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thư Nga. Nhưng mà có một điều này nữa, một cái câu này nữa chúng cũng muốn đưa ra hỏi quý thính giả xem về cái vấn đề ăn uống chị Thư Nga. Bình thường người ta cứ bảo tuổi già cứ sinh lão bệnh tử thì người già thì là có bệnh, mà có bệnh thì phải kiêng khem hết mọi thứ. Nhưng mà sau này đọc những cái bài báo của các bác sĩ Việt Nam cũng như bác sĩ người Mỹ mà dành cho tuổi già đó, thì họ lại khuyên rằng là thích ăn gì thì cứ ăn, điều quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc. Những cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe thì nên ăn thường xuyên và nhiều, những thực phẩm không tốt thì cũng thỉnh thoảng ăn, nhưng mà không cần phải tuyệt đối kiêng những thực phẩm này. Tại vì thường thường là nhiều khi người ta sẽ chết trước khi người ta chết vì cái bệnh mà vì ăn cái món thực phẩm đó. Dĩ nhiên một người mà nếu bị bệnh tiểu đường mà suốt ngày ăn chè không ấy, thì không được hả chị Thương Nga nhỉ? Nhưng mà nếu mà phải kiêng chè suốt đời không bao giờ ăn nữa thì cũng tội quá, hay là kiêng cái bánh thì cũng là cái điều rất là tội. Cho nên cái làm sao người ta vẫn nói rằng chữa bệnh bằng cái sự lạc quan, bằng cái niềm vui thì là tốt hơn tất cả mọi cái thuốc ở trên cái cuộc đời này hả chị Thư Nga?
Dạ vâng đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, thì chúng ta cũng tóm tắt thấy rằng nghe chị Thủy nói đó, thì cũng có nhiều người nói là tuổi già đó thì hoặc là cái tuổi mà không có già lắm như vậy, nhưng mà nào là cấm hút thuốc, không được ăn nhiều, không được cái này cái kia, thì có nhiều người hỏi lại thôi, ủa như vậy thì sống để làm gì? Thành ra nếu mà chúng ta làm cái gì thì cũng phải vừa phải thôi. Tức là trong mọi cái lứa tuổi, nhất là tuổi già, thì chúng ta cần phải đi ra ngoài, chúng ta phải có cần bạn. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta sung sướng giữ cháu thì cái điều đó thì cũng tốt thôi. Hay là chúng ta thích gì ăn nấy, nhưng mà đừng quá đáng. Nghĩa là chè mà cứ ngày nào cũng cứ tì tì mà đánh 2-3 ly thì đâu có được. Và một cái điều nữa là người ta khuyên là người già nên tập thể dục chị. Tại vì có rất là nhiều người mà tuổi cao niên rồi họ sợ tập thể dục lắm. Mình dùng cái chữ làm biếng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cũng có khi là họ uể oải họ không tập. Nhưng mà nếu mà càng uể oải thì lại không có tập thể dục thì lại chúng ta không có được khỏe mạnh và chúng ta không có được sống lâu. Và như là chị biết là nói về cái chuyện mà email mà gửi cho nhau về cái chuyện mà ăn hưởng tuổi già đó, cách đây chỉ có 1-2 ngày thôi, thì họ cho chúng ta thấy rằng sinh lão bệnh tử nó đến là một cái chuyện tự nhiên chúng ta không thể nào tránh khỏi. Chụp một cái hình mà Liz Taylor, bà Elizabeth Taylor khi mà bà đóng Cleopatra thì bà đẹp vô cùng. Tới bây giờ thì bà nhìn nó dễ sợ quá chị ạ. Thành ra nếu mà chúng ta cứ cái tuổi nào mà chúng ta ăn hưởng tuổi nấy, tại vì tuổi già sòng sọc nó thì theo sau thì đúng như vậy. Và bây giờ thì chắc là chúng ta cũng hết, thính giả cũng hết giờ rồi hả chị nhỉ?
Đúng, đúng như vậy chị Thường Nga, rất là cáo lỗi với quý thính giả. Thường thường mỗi lần chương trình này chúng tôi cứ xin quý thính giả gọi vào sớm ngay từ đầu tại đến phút chót, khi mà hết giờ bây giờ thì không thể nhận thêm điện thoại của thí thính giả nữa. Kèm với cái phần đúc kết của chị Thu Nga đó thì cũng chỉ có cũng cái những cái bài đó, người ta luôn luôn phải khuyên cái vấn đề sức khỏe rất là quan trọng, tập thể dục. Tại vì những cái loại bệnh của tuổi già đó chỉ có vấn đề thể dục, nhất là đau nhức đó chị Thu Nga.
Dạ,
chỉ có
rồi.
Cái thể dục nó mới giúp cho được thôi, chứ không có thuốc men nào, chỉ là tạm bợ mà thôi. Cho nên người ta nói hãy để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe mình, nhưng mà cũng cần để Thượng Đế chăm sóc cuộc đời, cái đường tâm linh của mình. Tại vì mình sẽ không chống thì chảy, mình sẽ gặp Thượng Đế ở cái ngưỡng cửa bên kia. Và chính mình phải làm chủ cái cuộc sống của mình, làm sao để cho vui tươi. Tại vì nếu không vui tươi, không cách nào mà đem lại được niềm vui cho con, cho cháu. Thưa quý thính giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay chỉ muốn để gửi tới, được nghe những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các ông bà nội ngoại đã gọi vào trong chương trình này ngày hôm nay. Những người đã biết tạo ra những cái kỷ niệm tuyệt vời với con cháu để mai này khi mà đứa cháu lớn lên. Chị Thương Nga thấy chúng ta đọc những sách hay là coi những phim đó, nhiều khi thấy những cái đứa trẻ rất là lớn lên nó lại có những cái kỷ niệm rất là quý giá với ông hay với bà, còn nhiều đôi khi còn hơn cả với cha mẹ nữa. Dĩ nhiên cha mẹ thì cũng có, nhưng mà nó có những đôi khi những cái kỷ niệm mà làm thay đổi cả cuộc đời nó là đến từ cái sự dạy dỗ và cái tình thương yêu vô điều kiện của ông bà đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta nói rằng sống là mình nhớ thương dĩ vãng, chán ghét hiện tại và mơ ước một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng mà tương lai nào rồi cũng qua giống như hiện tại đó. Vì vậy cho nên chúng ta chú ý và vui hưởng với hiện tại. Cái Anh ngữ đó thì nó có ba cái thì, gọi là ba cái tense đó. Đó là present, past tense và future.
Past, present,
thì,
future.
Dạ, cái present đó, cái present đó cũng có nghĩa là hiện tại, mà cũng có nghĩa là cái món quà nữa. Vì vậy cho nên cái hiện tại là cái gì mà cái quà tặng của Thượng Đế, là chúng ta có ngày nào thì chúng ta hưởng ngày nấy và chúng ta an vui. Bất cứ cái điều gì mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này rất là đông. Và hẹn gặp lại với quý vị cũng như là chị Thủy trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều. Và chị Thương Nga ơi, cái món quà lớn nhất là cái nửa kia của mình đó, đã chia sẻ cả một cuộc đời.
Đúng
thành
rồi,
ra phải
đúng
trân
rồi.
Quý đi, chứ không thì là thời gian không có còn nhiều nữa để mà chia, để bày tỏ tình yêu với nhau. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp tất cả quý thính giả lại vào tuần sau. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ, xin chào chị. Cảm ơn chị.
Tin vui từ công ty điện Tara Energy để biết ơn quý đồng hương Việt Nam tại Dallas Fort Worth đã ủng hộ công ty điện Tara Energy trong suốt 12 năm thành công vừa qua. Tara Energy đang có chương trình rất hấp dẫn để tri ân quý vị. Chúng tôi hiện đang có giá điện rất đặc biệt với cung cách phục vụ thật tốt. Xin vui lòng gọi cho Tara Energy và hãy hỏi về chương trình promotion 1844 264
1-844-1-844 1-844-264-4644 để ghi danh với Tara Energy, giá cả thật cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong hoa không nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Em thấy chưa, ngay cả danh hài Hoài Linh cũng muốn lái xe Toyota nữa là.
Vậy thì chúng ta mau mau đến gặp anh Tín Nguyễn.
Đúng vậy, anh Tín Nguyễn của Sport City Toyota tại Dallas, nằm trên xa lộ 635.